Đó là một đoạn Ngài trả lời cho người hỏi. Rồi có một pháp sư khác, tức là pháp sư giảng về kinh Duy Ma, mới đến hỏi là kinh nói là lục sư ngoại đạo kia, vân vân, tức là ở trong kinh Duy Ma đó có nói về đến tức là sáu cái vị mà gọi là thầy mà thuộc về bên ngoại đạo đó, cho nên đây gọi là lục sư ngoại đạo kia là thầy của ngươi, tức là đây là đoạn mà của Ngài Tu Bồ Đề đó. Thì nhân kia xuất gia, giờ ông thầy kia bị đọa, ngươi cũng đọa, ngươi cũng theo đó mà đọa. Người thí cho ngươi chẳng gọi phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, không chê Phật quỷ pháp chẳng vào số chúng, chọn chẳng được diệt độ. Ngươi nếu như thế mới nên nhận thức ăn, không đó, tức là đây là đoạn ở trong kinh Di Ma Cật. Ông Di Ma không ông gạn nhắc về Ngài Tu Bồ Đề đó. Tức là nếu mà lục sư ngoại đạo kia là thầy của ông, không rồi ông nhân kia xuất gia, rồi thầy kia đọa thì ông cũng phải đọa theo. Còn người thí cho ông đó chẳng gọi là phước điền, cúng dường cho ông cũng là đọa trong ba đường ác, rồi chê Phật quỷ pháp chẳng vào chúng số mà chẳng được diệt độ, thì ông nếu mà như thế mới nên nhận thức ăn. Thì bây giờ ở đây thì ông pháp sư này mới hỏi như vậy, rồi thỉnh thiền sư vì giải thích cho. Sao mà nói lạ vậy? Thì đây là Ngài mới đáp: người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, không? Rồi ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo, thấy có vật để thí chẳng gọi là phước điền, sanh tâm nhận cúng dường thì đọa ba đường ác. Ngươi nếu hay chê bai Phật là chẳng đắm cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng đắm cầu pháp, không chẳng vào số chúng là chẳng đắm cầu tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền. Nếu có người hay hiểu được như thế liền được thức ăn, thiền duyệt, pháp hỷ, không? Tức là đây là Ngài giải thích cho thấy rõ. Ngài nói vậy đó, nói là lục sư ngoại đạo kia thì đó là muốn chỉ cái gì? Đó là muốn đây Ngài nói đó muốn chỉ sáu căn của mình, không? Mình mê chạy theo sáu căn, tức là hướng ra bên ngoài, cho nên đó gọi là lục sư ngoại đạo, tức là ngoài tâm, không? Hướng bỏ quên mình mà chạy ra bên ngoài, cho nên đây gọi là theo sáu căn thì gọi là lục sư ngoại đạo. Vậy tức là lục sư ngoại đạo là ngay nơi mình, còn ngoài tâm cầu Phật thì đó là gọi là ngoại đạo, không? Tức là sao? Tức là bỏ tâm mình để đi cầu bên ngoài, gọi là đi lệch ra bên ngoài, cho nên đó gọi là ngoại đạo. Vậy là ngoại đạo là không phải chỉ cho người thuộc về đạo khác, mà mình là người đạo Phật mà ngoài tâm đi cầu cái khác cũng thuộc về ngoại đạo, cho nên đây gọi là ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo. Rồi thấy có vật để thí chẳng gọi là phước điền, tức là đây là muốn chỉ đến cái chỗ mà lẽ thật rốt ráo đó, không? Thấy có vật để thí thì tức là sao? Tức là bố thí nhưng mà còn nhớ cái của mình, tức là cái vật của mình bố thí đó, cho nên thấy có cái vật mình đem bố thí cho thì vậy tức là còn nhớ cái của ta, cho nên đây gọi là chẳng gọi là phước điền. Rồi sanh tâm nhận cúng dường chẳng đọa ba đường thì đọa ba đường ác, không? Bởi vì tức là khởi cái tâm nhận ta cúng dường, không? Cho nên mình ở đây nhận cúng dường mà khởi tâm nhận đó thì đó là bỏ đọa ba đường ác. Bởi vì sao? Tức là sanh tâm nhận là cũng là mang cái tôi trong đó, không? Thấy là tôi được cúng dường, tôi nhận cúng dường, không? Rồi có khi là nhận cúng dường nhiều, rồi thấy như vậy là tôi có phước cho nên tôi nhận nhiều, thì như vậy là không khéo là đọa là không hay, cho nên đó gọi là sanh tâm nhận cúng dường là đọa ba đường ác. Rồi ngươi nếu mà chê bai Phật là chẳng đắm cầu Phật, không? Vậy tức là mình chẳng có đắm cầu Phật, gọi là cầu Phật bên ngoài đó, nên gọi là chê bai Phật. Rồi quỷ bán pháp là chẳng đắm cầu pháp, tức là không có đắm cầu pháp nơi bên ngoài thì đó gọi là quỷ bán pháp, chứ không phải nói quỷ bán pháp là mình nghĩa là quỷ bán mình chê bai pháp Phật, là phải hiểu như vậy. Rồi còn chẳng vào số chúng, tức là chẳng đắm cầu tăng, không? Nghĩa là mình không có nghĩa là gọi là đắm cầu Phật pháp tăng ở bên ngoài, mà soi lại tam bảo ngay chính mình, tức là tâm mình, giác biết rõ ràng thì cái đó gọi là Phật, rồi từ cái tâm đó mà gọi là nó không có mê lầm, tâm đó là nó chân chánh, không kẹt bên này bên kia, thì đó là pháp. Tâm đó nó hòa hợp thanh tịnh thì đó là tăng. Như vậy là Phật pháp tăng là cũng ở ngay nơi tự tâm, mà không có đắm cầu ở bên ngoài, chứ không phải ở đây là bảo mình là chê bai Phật pháp tăng. Cho nên nếu không hiểu kỹ rồi theo cái ngôn ngữ đó rồi cũng bắt chước, rồi đi chê Phật, chê pháp, chê tăng đó, thì đó là đọa địa ngục không hay. Rồi chọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền, tức là ngay đây, ngay cái thấy nghe hiện tại đây mà hiển bày cái ánh sáng Phật rõ ràng, nhận đó sống liền. Cho nên đó là gọi là Phật hiện, cho nên gọi là không có được, không có diệt độ. Còn ngay đây mình mê, mê không thấy thì đó gọi là Phật diệt độ. Tức là ngay cái thấy nghe hiện tại đây mà mình giác ngộ sáng tỏ rõ ràng thì đó là Phật hiện tiền. Còn ngay đây mà mê thì đó là Phật diệt độ. Vậy là Phật hiện hay là Phật diệt đó thì cũng ngay nơi cái chỗ mình sống hàng ngày đây, ngay tự tâm mình đây. Nếu mà có người hay hiểu được như thế đó thì liền được cái thức ăn gọi là thức ăn thiền duyệt pháp hỷ, tức là thức ăn của pháp đó, vui theo vui ở trong pháp, vui ở trong thiền. Thì như vậy là ở đây là ngài giải thích là mình soi lại nơi chính mình, nơi cái chỗ thấy nghe hiện tại của mình đây, để mà mình sáng tỏ trở lại mà không có đắm mắt theo sáu căn, tức là theo các cái trần bên ngoài, không có sanh tâm mà đắm nhiễm cái chỗ cúng dường, không có gọi là hướng ra bên ngoài mà cầu, thì đó là mình trở về cái lẽ thật, mình khai thác cái ánh sáng gọi là ánh sáng giác ngộ ngay chính mình. Đó là nói về trả lời cho vị pháp sư gọi là kinh Di Ma. Còn ở đây có ông cư sĩ đến mới hỏi. Ông cư sĩ này cũng là ông cư sĩ mà cũng có học thiền, không? Ông mới hỏi là có người hỏi Phật thì đáp Phật, hỏi pháp đáp pháp, bảo là pháp môn một chữ, chẳng biết phải chăng? Tức là ông này cũng là có nghiên cứu về thiền đó, cho nên ông mới nói rằng có người, không? Thì khi mà ai mà đến hỏi đó, hỏi Phật thì ông chỉ đáp Phật, hỏi pháp thì đáp pháp vậy thôi, không có nói gì nhiều. Thì đó gọi là pháp môn một chữ, nhưng mà chẳng biết như vậy là phải chăng? Thì thiền sư Tuệ Hải mới đáp: như chim anh võ học nói tiếng người, tự nói chẳng đặng vì không trí tuệ, ví như đem nước rửa nước, đem lửa đốt lửa, chọn không có nghĩa lý gì. Thấy không? Tức là ngài nói là cái kiểu đó giống là kiểu bắt chước thôi. Thấy không? Giống như là chim, mà đây giống như mình nói là chim con két đồ đó, nó dạy nó nói tiếng người, dạy nó Phật thì nó Phật, dạy nó pháp nói pháp thì nó cũng nói được vậy, nhưng mà nó đâu có hiểu biết gì. Thì ở đây cũng vậy, người bắt chước, thấy không? Bắt chước á, thấy không? Thì nghe nói thì giống vậy, mà phải thì chưa có phải. Thí dụ như ta hỏi rồi mình trả lời không được, không biết gì, rồi cũng bắt chước là cứ nói vậy thôi. Hỏi Phật mà không biết Phật để giải thích làm sao, để chỉ rõ ra cái là thật cho ta sao, cho nên không biết gì thì cứ nói Phật, rồi cũng có nói pháp, nói một cái cho nó đơn giản. Nhưng mà nói như vậy đó là để che cái gọi là cái không hiểu biết của mình. Thì rồi nói đó là pháp môn một chữ thì đó cũng là gạt người chứ không phải. Còn cái người mà gọi là tỏ ngộ rồi thì người đó đáp thì nó lại khác, thấy không? Cho nên ở đây ngài mới nói đó là cái đó là gọi là cái bắt chước. Còn cái lẽ thật á là phải từ tự tánh mình mà ứng dụng ra, tùy cái phương tiện, tùy cái hoàn cảnh mà đáp, mà trả lời thì mới đúng, thấy không? Cho nên mình không gọi là không có phải gọi là là lầm theo cái chỗ gọi là chữ nghĩa đó. Cho nên đừng có bắt chước, nghĩa là hiểu, gọi là học thiền hay là hiểu thiền được chút chút rồi cái bắt chước mà trả lời theo kiểu thiền sư, thì cái đó gọi là bắt chước chứ chưa phải.